dẫn đưa con đi sâu thương gian khó lo gì đường đời tăm tối gian nan đau thương đắng cay lầm than một mình côi cút bên đời ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi van xin Chúa thương nghe lời một niềm tin Chúa khôn mời
Thưa quý vị, các bạn thân mến, khi chiếc tàu Titanic bị rạn nứt bởi một tảng băng trôi đâm vào, nước biển đã tràn ngập và chiếc tàu hiện đại sang trọng từng là niềm kiêu hãnh của con người lúc bấy giờ đã bị chìm dần trong lòng đại dương bao la. Đối diện với thảm họa đang dần ập xuống, mọi người trên tàu chạy nháo nhào. Mọi người cố gắng tìm cho mình một con đường sống bằng mọi cách. Có người bằng thủ đoạn gian dối, nhưng cũng có người bằng chính nỗ lực của bản thân, cho dù niềm hy vọng là rất mong manh. Cũng có người đón nhận cái chết đang đến dần với một thái độ chấp nhận, bình thản. Có người mẹ cố nén sự lo lắng, kinh hãi của bản thân để dỗ cho những đứa con thân yêu của mình vào giấc ngủ, để chúng đi vào cõi chết một cách nhẹ nhàng, bình an. Giữa đám đông hỗn loạn, có những nhạc sĩ vẫn bình tâm dạo một khúc nhạc thay cho lời cầu nguyện. Họ chấp nhận sự an bài của số phận, không dãy dụa, không kêu la. Rất nhiều người đu bám trên những chiếc dây cáp của con tàu, để rồi cũng kêu lên kinh hoàng khi cột buồm gãy và tiếng kêu la tắt lịm trong lòng đại dương đen thẳm. Người xem phim chắc hẳn không thể quên hình ảnh cảm động của anh chàng Jack khi anh ta hy sinh ngâm mình dưới lòng đại dương lạnh giá để nhường cái áo phao cho người yêu của mình là Rose. Và khi Rose tỉnh dậy, cô ta phát hiện Jack đã chết cóng. Hai tay trong tư thế bám vào cái phao có người yêu mình nằm ở phía trên. Anh ta chết trong tư thế của kẻ đang yêu, đang hướng về người mình yêu. Quý vị và các bạn thân mến! Những cảnh tượng được chứng kiến trong thước phim về thảm họa của con tàu Titanic đã cho chúng ta một cảm nhận rằng, cùng trải qua một biến cố, nhưng con người lại có rất nhiều phản ứng, nhiều tư thế đón nhận rất khác nhau. Tất cả đều đón chờ cái chết đang đến dần, nhưng kẻ chết trong đau thương, người chết không đành lòng, kẻ bình thản đón chờ trong tinh thần cậy trông. Phó thác, người cuống cuồng tuyệt vọng, kẻ chết trong sự oán trách vì sự rủi ro mình đang gặp phải, kẻ hài lòng hạnh phúc vì cái chết của mình có thể đem lại sự sống cho người mình yêu. Và những khác biệt đó chính là kết quả của quan niệm, của cái nhìn về cuộc sống được hình thành trong mỗi người. Bản chất của sự việc xảy đến trong cuộc sống của chúng ta là điều không thể thay đổi. Như vậy, sự xuất hiện của nó đem đến một kết quả như thế nào tùy thuộc hoàn toàn vào cái tư thế đón nhận của chính chúng ta. Khi theo dõi các phương tiện truyền thông, chúng ta biết rằng, trên thế giới hàng ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện bất ổn, chiến tranh, bệnh tật, thù hằn chém giết lẫn nhau. Người ta cũng tự hỏi, Thượng Đế ở đâu? Thiên Chúa có tồn tại hay không mà Ngài để nhân loại sống quằn mình trong đau khổ thế này? Thậm chí con người còn nghĩ rằng, Thiên Chúa đã bất lực hay nghi ngờ về sự hiện hữu của Ngài. Thế nhưng có một điều chúng ta phải nghĩ tới, đó là chính cái tư thế đón nhận Thiên Chúa của mình mà con người đã có một hậu quả sống như ngày hôm nay. Chẳng phải con người ngày nay cho rằng thế giới hôm nay là thế giới duy trần tục, chỉ có những gì là vật chất cụ thể mới hiện hữu đích thực, ngoài ra không có một thế giới nào tồn tại sau cái tục giới này cả. Vì thế con người chạy theo những nhu cầu hưởng lạc của mình bằng mọi giá và bỏ rơi Thiên Chúa. Họ không quan tâm đến mối phúc mà Chúa ban tặng, đó là phúc thay người có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Thế thì cách làm sao được khi mà con người ngày nay sẵn sàng chà đạp, chém giết nhau để tranh quyền đoạt lợi, và bi kịch đó dường như ngày càng tăng theo nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân loại. Chẳng phải con người ngày nay với một tư thế rất kiêu hãnh về những thành tựu vượt bậc trong khoa học kỹ thuật, y tế, đã phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Với tư thế hân hoan, thoải mái của kẻ đã cảm thấy mình có thể hoàn toàn nắm lấy vận mạng của mình, con người đã hiên ngang loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi thế giới. Jean Bouchard, một triết gia thế kỷ 20, đã thốt lên cách ngạo mạn rằng, ta là một con người và mỗi người phải sáng chế ra con đường riêng của mình. Và trên con đường riêng đó, họ hất qua một bên những lời dạy của Kinh Thánh như, chớ giết người, hãy yêu thương anh em như chính mình. Bình an và sự sống của Thiên Chúa chẳng thể nào đến với nhân loại khi họ đã đón nhận lời Ngài trong một tư thế như thế. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy những tư thế khác nhau trong việc đón nhận nước trời của mỗi người. Dụ ngôn 10 người trinh nữ đã trình bày hai tư thế đón nhận chàng rể rất khác nhau của họ. Trong khi năm cô khôn thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo, thì năm cô dại mang đèn và không mang dầu theo. Và tư thế chuẩn bị khác nhau sẽ dẫn đến kết quả của họ cũng rất khác nhau. Năm cô khôn với đèn sẵn đầy dầu đã được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới, trong khi năm cô dại phải ngậm ngùi quay về vì người ta đóng cửa khi các cô vội vã chạy đi tìm mua dầu. Kinh Thánh cũng thuật lại hai hình ảnh rất khác nhau của hai người đàn ông khi đến đền thờ cầu nguyện. Trong khi người thuộc nhóm Pha-ri-siêu đứng cầu nguyện với tư thế ưỡn ngực, tự hào với một đời sống đạo đức, ngay lành và những công phúc mình đã đạt được, thì người thu thuế lại trong tư thế rất khiêm tốn, chỉ biết đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mặt nhìn lên trời, nhưng chỉ biết đấm ngực, vừa kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Và kết quả buổi cầu nguyện đã hoàn toàn phụ thuộc vào chính tư thế của mỗi người. Những lời cầu nguyện của người Pha-ri-siêu đã trở thành con số không to tướng cùng với tư thế cầu nguyện đầy kiêu ngạo của ông ta. Và Chúa đã động lòng thương và nhậm lời cầu nguyện của người thu thuế cho dù ông ta là người tội lỗi, chỉ vì Chúa yêu thích cái tư thế cầu nguyện đầy khiêm tốn của ông ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã đưa ra một tư thế sống rất rõ ràng, cụ thể, để giúp mọi người đạt được kết quả tốt cho đời sống của mình, đó là thời gian chẳng còn bao lâu nữa, vậy từ nay, những người có vợ, hãy sống như không có, ai khóc lóc, hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng mừng vui, ai mua sắm, hãy làm như không có gì. kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Lạy Chúa, kết quả của cuộc sống hôm nay là do tư thế chọn lựa của chúng con trong ngày hôm qua, và chúng con có một tương lai hạnh phúc hay bất hạnh, điều đó lại phụ thuộc vào tư thế sống của chúng con hôm nay. Vì thế, xin giúp chúng con biết chọn cho mình một tư thế sống đúng, đó là sống theo luật Chúa và những giáo huấn của Hội Thánh. Có như thế, thì ngày cánh chung, chúng con mới đối diện với Ngài trong tư thế tin yêu và hân hoan hạnh phúc. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn người. Dù ngàn gian khó trông gai, tin yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai. Tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui vẻ.